This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời đó hả? Hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gọi là chào anh Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính sáng nay làm gì tặng hắn dữ gì ta?
Nói chung là cũng ok.
Giống như ông cũng lào trước khi vô chương trình.
Dạ.
Wow, sao anh có gì mới mình? Khỏe không?
Ok, everything ok bạn Hiền. Dạ, ngày hôm nay phải gọi là hình như là một hai ngày mà mình không có nói chuyện trên đài thì giống như kiểu mà nó muốn nó muốn hơi khô cổ
dạ vâng.
Vô cái công việc của mình làm ở hãng xưởng thì mình lo mình làm mình tính toán này nọ trong máy móc này nọ không chỉ có lên đài thì còn có nói chuyện với
mấy người
mới nói nhiều hơn you know thế là thông cảm với bạn Hiền.
Máy móc không mà hôm nay có cơ hội để những người vui hơn ha.
Tình hình kinh tế thị trường sao rồi bạn? Bạn nghĩ là xăng nó sẽ lên giá nữa không nè?
Oh yes, of course. Nó sẽ nằm trong một cái gọi là bị động. Nó bị động và nó bị tác động bởi nước ngoài. Nó khi rất nhiều biến cố xảy ra mà ta không biết. Nhưng mà sáng hôm nay thì rất là lạ cái thưa quý vị. Sáng nay thị trường chứng khoán rất là đẹp. Lý do vì Nga họ hứa rằng họ sẽ rút sớm, chứ là đọc nếu mà đọc trên những cái trang mạng truyền thông hiện tại bây giờ là they withdraw sớm, tức là sớm lính, một vài người lính họ sẽ withdraw về lại, chắc là những người lính này yếu hay sao đó không biết, nhưng mà giữa cái biên giới Ukraine và Nga thì Nga sẽ rút về bớt một chút, và bởi cái động thái này đã làm thị trường chứng khoán ngày nay lên nhỏ như thôi mà đã lên, riêng về Dow Jones thì lên 403 điểm, hiện tại là 34.965 điểm, Nasdaq thì lên 242 14.033 điểm, S&P 500 lên 58 điểm, 4.460 điểm, thiên nốt 15 là 2.04%. Kính thưa quý vị, dầu thô, wow, dầu thô thì sáng hôm nay giảm 3.28 đồng nha, còn 92.18 đồng, lý do vì Nga withdraw sớm một vài người lính về, và trong khi đó thì một euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì giảm 14 đồng, hiện tại là 1.855 đồng 40 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm 3.34, 30 năm 3.98. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 23.500 đồng, bán ra 23.580 đồng. Vàng thì mua vào 62 triệu 350 ngàn đồng cho một lượng, bán ra 62 triệu 900 ngàn đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì cái inflation đã, tức là cái lạm phát, nó đã làm thiệt hại đến túi tiền của dân Mỹ rất là nhiều. Một cái survey mới nhất của Moody Analyst thì họ cho biết rằng người Mỹ phải trả thêm rất nhiều tiền trên những sửa chữa xe cộ, cost về cái maintenance xe của mình. Từ maintenance, tức là bảo trì xe, cho đến đồ ăn, groceries, rồi gasoline, rồi furniture, tức là bàn, tủ, ghế, nội thất gia đình, rồi xăng, cộ, vân vân. Cái inflation nó lên trong 40 năm qua, chưa bao giờ nó lên như vậy. Hiện tại bây giờ là cái basic của nó nha, là 7.5%. Và compare với năm 2018-19, chỉ có 2.1%. Tại sao các truyền thông nó nhấn mạnh 2018-19? Vì thời điểm này là Tổng thống Donald Trump. Và hiện tại theo như anh chàng analyst, economist analyst, thì ông Ryan Sweet, ông cho biết thế này. Ví dụ cũng nhắc trước luôn nha. Từ khi ông Biden lên làm Tổng thống ngày hôm nay, nhiều con số record lắm cái thủy, tức là kỷ lục lắm. Thứ nhất, inflation tăng 7.5%. Thứ hai, gasoline tăng 40% so với năm ngoái. Food ít nhất là 7% so với năm ngoái. Xe cũ 40.5% so với năm ngoái. Và shelter, tức là những cái nơi mà chúng ta hãy mướn nhà, mướn cửa để ở đó, tăng lên 4%. Đây là những con số kỷ lục. Và chưa kể con số kỷ lục mới hiện tại bây giờ là producer price tăng lên 9.7%. Những nhà sản xuất để mà bán mặt hàng của mình ra thị trường tăng 9.7%. chưa kể người dân thiệt hại, ngay cả các cơ sở thương mại trong tương lai cũng sẽ thiệt hại. Chẳng như bây giờ quý vị mua một ký cà phê 50 đồng, bây giờ một ký cà phê có thể là 55 đồng hay là 60 đồng. Nó inflation nó kinh dị như vậy quý vị. Và 9.7% mà cái wholesale mà nó lên như vậy rồi đó, thì retail sẽ tăng giá lên. Thí dụ như chúng ta mua sỉ về chúng ta bán lẻ, đi mua sỉ về bán lẻ hay là mua gốc bán ngọn, à cái câu bình dân như vậy đó, thì chúng ta mua mà nó tăng lên như vậy thì bắt buộc cái việc phải adjust, điều chỉnh lại cái menu của mình hay là điều chỉnh lại cái bảng giá của mình, đúng không? Thì đó là như vậy, tình trạng nó bây giờ là như vậy. Và trung bình người Mỹ trả thêm 276 đồng cho mỗi tháng. 276 đồng cho mỗi tháng. Con số này chưa bao giờ nhiều như vậy. Ý chúng tôi nói là trong một khoảng thời gian, cái time period, một thời gian ngắn thôi, mà trả thêm nhiều như vậy. Thí dụ như inflation 2%, năm nay chúng ta mua 1 ký gạo 10 đồng, năm sau mua 1 ký gạo 10 đồng 20 xu thôi. Mà bây giờ một tháng trả thêm 297 đồng, con số, ý chứ là 276 đồng. Con số này thật sự quá là cao so với cái income người Mỹ hiện tại bây giờ. Trong khi đó, thì consumer bắt đầu có chiều hướng, gọi là họ dùng cái từ là stepping back. Tức là họ dè dặt, họ lost cái confidence. Họ không có một cái niềm tin để mà mua sắm, trong khi những cái kinh tế Hoa Kỳ nó đang nằm trong tình trạng gọi là rất là thê thảm như vậy. Lý do như thế này, quý vị. Một cái data survey từ cái University of Michigan, tức là một cái trường đại học ở Michigan, họ lấy những cái data, những cái, thí dụ như từ cái iPhone bán ra năm nay bao nhiêu, cái bàn tủ ghế bán bao nhiêu, xe bán ra bao nhiêu, và những cái người đi ăn nhà hàng là bao nhiêu. Họ rút những cái data này ra thì họ thấy rằng người Mỹ cái income hiện tại bây giờ là 100.000 nha, bắt đầu có chiều hướng rụt rè khi mà họ mua sắm. Đặc biệt những cái mặt hàng ảnh hưởng sau đây, đầu tiên là cái iPhone. Sẽ có nhiều người Mỹ sẽ không có mua cái iPhone, tức là họ sẽ bắt đầu suy nghĩ trở lại, và đặc biệt những người này income từ 100.000 trở lên nha, cái gia đình của họ đó, 100.000 trở lên. Sofa không cần thiết, dù như sofa cũ cũng được, I don't care, ngồi cũng được, nhưng mà giờ mua thì mắc quá. Rồi đổi xe mới, xe cũ lên giá, xe mới lại bán không lên giá, nhưng mà người ta bắt đầu suy nghĩ là có nên đổi xe không, đó là cái điều quan trọng. Và dining out, tức là đi ăn ngoài, người ta bắt đầu có hướng, trước đây một tuần lễ 7 ngày, người ta đi ăn ngoài hết, bây giờ người ta ăn ngoài thế là ngày cuối kèm thôi, tức là có một số này nó bắt đầu hạn chế trở lại. Nhưng có điều nhớ như thế này, một cái gọi là cái economy 101 mà nó học đó, cái quốc gia nào cũng vậy, phải cái economy của họ phải lệ thuộc trên 70% cái sự tiêu xài của người dân quốc gia đó. Tức là người dân xài 70%, người dân xài, dù chúng ta gia đình chúng ta có 100 người, 70 người xài trong đó là để giúp cho cái kinh tế gia đình chúng ta ổn định. Thì ví dụ minimize chúng ta dễ hiểu như vậy ha. Thì nếu mà con số này xuống 65% cũng chết, nó xuống 60% chết dữ nữa, nó sẽ chuyển qua một cái là cái crisis economy. Và hiện tại bây giờ, nếu trường hợp như 100.000 income trở lên mà họ lost confidence để mà spending, tức là họ mất đi niềm tin để tiêu xài, thì trong tương lai chắc chắn nước Mỹ sẽ đi vào một cái ngõ cụt. Tín dụng tin chắc, nếu mà chính phủ Hoa Kỳ không có control được cái inflation, là cái hai chữ thôi là chết chắc, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến xe điện. Quý vị nhớ qua Chủ nhật vừa rồi, 6 trong 7 cái hãng xe điện là đã quảng cáo trong cái Super Bowl rồi. Mỗi lần quảng cáo như vậy 30 second là mất đi 7 triệu, đốt 7 triệu trong 30 second, 7 triệu. Và 6 chiếc đó là chiếc, xin lỗi, 6 công ty mà quảng cáo xe điện của mình là công ty nào? BMW, Nissan, Kia, Toyota, GM và chiếc xe startup hiện tại gọi là Polestar 2. Đây là 6 cái xe đã quảng cáo rất nhiều trong cái chương trình mà Super Bowl vừa rồi, xe điện nha. Nhưng mà lý do tại sao đến giờ phút này chỉ có trên toàn thế giới chỉ có 9% passenger car là xe điện. Tại sao người ta lại không đặt niềm tin vào xe điện trong lúc này? Và đã nhiều năm xe điện đã bán thị trường rồi. Trong những xe điện bán chạy nhất hiện tại bây giờ, the top of the line là Tesla. Vậy thì làm sao người ta lại không đặt niềm tin ở xe điện mà người ta lại càng ngày càng gọi là dè dặt xe điện? Tính năm 2021, tổng số xe điện mà được chạy, được bán ra trên toàn thế giới đó, chỉ có 6 triệu rưỡi thôi. Trên toàn thế giới, 7 tỷ dân, chỉ có 6 triệu rưỡi, chưa đến 1% luôn. Đúng không? Vậy thì tại sao? Một phần ngàn chứ hơi 100 thôi nha. 7 tỷ luôn mà, đúng không? Một phần ngàn. Vậy thì lý do là sao? Một cái analyst của Canalys, họ đưa ra thế này. vì người dân trên toàn thế giới, thứ nhất, xe điện họ vẫn không biết xài. Thứ hai, nó không có cái gì là bảo đảm là xe điện hiện tại giờ nó nằm trong đó là reliable, tức là ok, chạy ok giống như xe xăng, đổ xăng, nổ máy chạy. Đơn giản, cái cơ rất đơn giản, xe điện lên, sạc làm sao, điều chỉnh sao, đạp máy sao không quen, đạp xuống cái không nghe tiếng. Chứ khi chạy mình không có feeling để xe đang chạy, rất là nguy hiểm, nhiều thứ thưa quý vị. Và nếu mà compare đó, thì năm 2021, xe điện được bán ra trên toàn thế giới là chỉ có 4%. Và tính ra đó là khoảng 6 triệu 500 ngàn chiếc, riêng về nước Trung Quốc là đi xe điện nhiều nhất, 3 triệu 2, 2 triệu 3 là châu Âu, và nước Mỹ chỉ có 535.000 chiếc bán ra trong năm 2021. Wow, chị thấy đâu xe hiện tại bây giờ nhiều người vẫn còn rất là dè dặt với xe điện. Đây là một cái report mà dựa trên cái data của xe điện bán ra. Lý do tại sao? Một cái lý do mà dùng chị ở đây vì, thứ nhất, quý vị cũng thấy là xe điện, xe Tesla không có ai qua mặt được nhưng mà vẫn bị recall liên tục. Thậm chí có rất nhiều người đã tử vong bởi vì đi chiếc xe Tesla và để cái autopilot, xe tự lái, đúng không? Mới đây nhất buổi sáng ngày hôm nay thì South Korea, Nam Hàn, đã yêu cầu Bộ Thương mại điều tra cái battery của cái bình điện của cái xe Tesla. Và họ cho biết rằng KFTC, tức là Bộ Thương mại của Nam Hàn, họ cho biết rằng cái xe điện và đặc biệt cái Model 3 trong một cái label quảng cáo của cái xe này đó là nó chạy được 528 km là tương đương với 328 mile. Ok. Nhưng mà cái xe này thật sự ra nó chạy không có đến cao như vậy mà nó là far short, thấp hơn rất nhiều nếu chạy trong tình trạng và nhiệt độ xuống zero hay là zero độ F hay là 32 độ C, tức là độ gần độ âm rồi đó. Thì cái xe này nó chạy, cái bình điện của nó không có mạnh như vậy, có thể chạy chỉ còn có 450 km hay là 208 mile thôi, thí dụ như vậy. Nhưng mà họ muốn Tesla phải giải thích rằng trong cái tình trạng như vậy, thời tiết như vậy, thì phải để rõ ràng, ồ, thời tiết lạnh, chạy 300, thời tiết bình thường, chạy 308, thí dụ như vậy. Và Tesla đến giờ phút này thì chưa lên tiếng. Chúng ta biết là trong cái năm vừa rồi, đó, Tesla là một trong những cái xe bị recall, cũng gọi là xem với GM, đúng không? Nhưng mà những cái recall nó không có gọi là ghê gớm lắm với xe điện, mà hiện tại giờ họ vẫn còn nằm trong cái gọi là make it better every day, okay? Improvement. The most, đây là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Vì là có con nhỏ thì chúng gửi bản tin này tránh những tiểu bang này chúng ta đến ở, để vì con chúng ta có thể bị cái sự giáo dục rất là tệ. 50 tiểu bang Hoa Kỳ và một cái Wallet Hub, họ đưa ra một cái thống kê mới, những tiểu bang mà có một cái trình độ học cao nhất high school hoặc là một cái chương trình nào đó tương đương với training high school và vân vân, nói chung là có một cái kiến thức từ nhà trường, thì đứng đầu là Massachusetts number one nha, tức là cao nhất á. Maryland đứng thứ nhì, Connecticut đứng thứ ba, Colorado đứng thứ tư, Vermont đứng thứ năm, New Jersey đứng thứ sáu, Virginia đứng thứ bảy, New Hampshire đứng thứ tám, Minnesota đứng thứ chín, Washington đứng thứ mười. Đây là 10 tiểu bang top có rất nhiều người có bằng cấp, và họ làm một cái survey để tuổi từ 18, 25 và older. Ok, at least trong những cái nhóm group người này là có cái bằng trung học, là high school đó. Và sau đây là những tiểu bang, và đặc biệt những tiểu bang dân chủ luôn. Quý vị nào có con nhỏ thì tránh những tiểu bang này. Không phải con quý vị dốt, nhưng mà bởi vì cái trình độ hay là cái sự giáo dục ở những tiểu bang này rất là tệ, chúng ta đem con về đây là coi như chết chắc. Đứng đầu bảng là Tennessee, đứng thứ nhì là New Mexico, đứng thứ ba là Nevada, đứng thứ tư là Oklahoma, đứng thứ năm là Kentucky, đứng thứ sáu là Alabama, đứng thứ bảy là Arkansas, đứng thứ tám là Louisiana, đứng thứ chín là Mississippi, đứng thứ mười là West Virginia. Đây là 10 tiểu bang trình độ giáo dục tệ lắm, các quý vị đừng có đến những tiểu bang ở, thì còn chúng ta có thể sau này đi móc bọc, các quý vị. Xin trở lại phần tính.
Dạ vâng. chắc chắn là, nhưng mà Hoàng Tính thấy là vòng vòng đấy cũng là bao vây cái tết xịt thôi thưa quý vị. Đường cái ở đâu thì mình ở đó thì cho nó làm nha thưa quý vị. Nếu mà quý vị đang sống ở ở Texas này, nếu mà con muốn hướng đi xa xíu thì quý vị cần phải coi trước được cái nơi mà nó đến. Nếu mà chúng ta có con em cần học hành thì xem coi chỗ đó nó như thế nào nhé. Thưa quý vị, quay về cái vấn đề xe điện thì thật sự là họ tính thấy là khi nào mà cái hạ tầng cơ sở nó phát triển mạnh mẽ hơn và cái khâu hoàn chỉnh, nhất là chúng ta thấy Tesla mà họ bắn tiếng rằng là xe của chúng tôi rất là hoàn chỉnh rồi, và ở trên đường chúng ta thấy có rất là nhiều những cái xe điện thay thế cho những chiếc xe đang chạy ngoài đường, thì chắc chắn lúc đó là những cái lúc mà chúng ta cần mơ đến một cái chiếc xe điện nào cho nó đẹp, cho nó tốt, mình so sánh, mình compare giữa chiếc này chiếc kia và mình không biết mua chiếc nào, thì lúc đó chắc có lẽ là xe điện nó cũng sẽ bắt đầu được. Nhưng mà từ đây cho đến đó có bộ còn hơi xa phải không Tí Dũng?
Đúng là như vậy Hoàng Tính. Rất là xui khi trong thời điểm này xe điện nó đang gọi là phát triển từ GM hay là Kia hay Nissan hay whatever, nhưng mà nó bị cái semiconductor, tức là những cái linh kiện điện tử nó thiếu hụt, thì làm như cái sự improvement của chiếc xe điện bắt đầu nó có chậm lại. Nhưng mà thật sự nếu ai hỏi Dũng là Dũng có mua xe điện không, Dũng nói là no, nếu đi mua xe điện có dư tiền chút đó thì mua đi chợ thôi, cho đỡ tốn xăng vòng vòng cho nó vui thôi. Chứ nó mà mua xe điện để mà chạy đi công việc hay là đi chơi đi đâu đó thì Dũng nghĩ rằng đây không phải trong thời điểm này chưa có thích đáng để mà mua cái xe điện. Cái thứ nhất là nó mắc, thứ hai nữa là thật sự đã nó chưa có reliable, nó không có bảo đảm gì hết, và cái thứ ba insurance của nó rất là mắc. Cảm ơn anh Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bà một ngày vui, và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật là an lành bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường cho ngày mai nhé. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị.